pháp âm xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm phát trên làn sóng 1430 AM hàng tuần vào thứ bảy từ 14 giờ đến 14 giờ 30 và cũng trên làn sóng 1500 AM vào chủ nhật từ 20 giờ 30 đến 21 giờ do những người con Phật tại San Jose thực hiện nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai coi nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật và con đường trung đạo. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, thời của Đức Phật và có lẽ trong suốt cái lịch sử của con người, và đặc biệt ngay ở trong cái thời đại của chúng ta bây giờ, nổi bật lên một cái hàng người mà Đức Phật đã từng nói tới trong kinh điển. Đó là hàng người đắm say vào ở trong dục lạc của thế gian. Những con người theo cái mà ngay cả thời Phật có thể gọi được là duy vật chủ nghĩa, có nghĩa là những con người chỉ biết tôn thờ vật chất. Những con người đó họ chỉ biết sống để hưởng thụ tất cả những dục lạc mà vật chất đem tới cho con người, để mong cầu một sự thỏa mãn tất cả những khát vọng ở nơi chính mình. Hàng người đó thời Phật đã có, trong lịch sử con người triều đại nào cũng đã có, và hàng người đó. Đặc biệt ở trong cái thời đại, trong cái xã hội văn minh vật chất của chúng ta ngày nay, nó lại càng có nhiều hơn nữa. Ngay cả những người mà ta gọi là duy tâm chủ nghĩa đi chăng nữa, những người chống đối lại cái mà ta gọi là duy vật chủ nghĩa trong thời đại này, những con người đó vẫn không thoát được cái lưới bao bọc bởi những khát vọng hưởng thụ vật chất. Cho nên ở đâu trên mặt đất này ngày nay mà không có những kẻ lao đầu vào trong dục lạc, không có những kẻ chỉ thấy tiền là trên hết tất cả mọi thứ trên đời, ở đâu trên mặt đất ngày nay mà không có những con người chìm đắm vào trong những cuộc sống hưởng thụ ăn chơi trụy lạc, để rồi từ đó phát sinh ra bao nhiêu là tệ nạn, bao nhiêu là thảm kịch ở đích cá nhân, gia đình và xã hội. Cái đó, thưa quý vị, ta thấy rất rõ. Nói rằng đạo Phật, đạo Chúa hay bất cứ một cái đạo nào vẫn không bằng một cái đạo mà ta có thể nhìn khắp hết tất cả mọi nơi. Từ những quốc gia văn minh tiến bộ như thế này cho tới những quốc gia nghèo đói ở Á Phi chẳng hạn, cái đạo đó, thưa quý vị, đó là cái đạo hưởng thụ vật chất, đó là cái đạo tiền tài của cải. Ở đâu con người cũng mưu cầu cái đó, ở đâu con người cũng đi tìm kiếm cái đó. Và vì cái đó mà con người có thể dẫm đạp lên trên tình nghĩa đạo đức vốn có. Vì cái đó mà con người có thể chà đạp lên tình nghĩa anh em ruột thịt, bạn bè thân hữu. Vì cái đó mà con người có thể làm tất cả những điều tội ác để gieo rắc đau khổ cho người khác ở trong đời. Những con người đó, ta có thể gọi đó những con người tôn thờ vật chất, những kẻ gọi là duy vật chủ nghĩa là như vậy. Và đối với những con người như thế này, Đức Phật đã từng phê phán. Và cái lời phê phán này, ngay ở trong cái lời mở đầu của lần đầu tiên mà Đức Phật chuyện bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển, Đức Phật nói về những con người đó như thế này: những hàng người mà chỉ biết tìm kiếm để thỏa mãn tất cả những nhu cầu dục lạc vật chất trong thế gian này, những con người đó sống một cuộc sống không xứng đáng về phẩm giá tư cách của con người. Những kẻ đó, những kẻ trụy lạc, và những kẻ đó là những người ai đi trên con đường chánh đạo hãy xa lánh nó đi. Thưa quý vị, ta có thể nhìn vào trong xã hội ngày nay, nhìn vào ở những thế hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên đang xa chân vào cái con đường hưởng thụ vật chất như thế này, nhìn vào trong những thảm kịch gia đình mà phần lớn đổ vỡ là bởi vì vật chất dục lạc thế gian chi phối đời sống của con người ở đó, ta cũng có thể thấy rất rõ lời của Đức Phật dạy: một cuộc sống như vậy hủy hoại tư cách và phẩm giá con người. Một cuộc sống như vậy không thể nào nuôi lớn được lương tâm đạo đức ở đời sống của con người. Ai mà chỉ biết sống cho vật chất như vậy, ai mà chỉ biết sống cho tiền tài như vậy, một con người như vậy thật không xứng đáng về phẩm giá con người, không xứng đáng với cái danh vị của một con người ở giữa thế gian này. Sinh vật nào cũng tìm kiếm những cái nhu cầu vật chất cho đời sống, sinh vật nào cũng tìm cách để thỏa mãn những dục lạc, những ham muốn vật chất ở đấy con người của mình. Nếu mà con người cũng sống như vậy thì đâu khác gì những sinh vật khác ở trong cõi đời này đâu quý vị. Cho nên con người phải là một cái gì cao quý hơn, không phải bởi vì cao quý, bởi vì con người có quyền uy hơn, mà chính là bởi vì con người có trí tuệ, bởi vì con người có ý thức, bởi vì con người là một cái sinh vật mà ở đó có đủ khả năng để mà tiến lên con đường nhận chân được cái đạo lý chân thật ở giữa thế gian này. Cho nên con người đó phải có đời sống khác, khác với cái đời sống vật chất không thôi, ta có thể gọi đó là đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống trí tuệ. Nhưng mà ngay ở cái đời sống tinh thần đạo đức này thì ở thời Phật, và tôi tin rằng nó cũng trải dài ở trong lịch sử con người, và ngay cả trong thời đại ngày nay cũng có, nó cũng có một hàng người. Đó là những hàng người từ giam hãm mình trong khổ hạnh, khước từ tất cả mọi thứ vật chất mang tới cho mình, để rồi đem tấm thân của mình đấy mà hành hạ nó, mà chịu đựng tất cả những khổ hạnh trên đời này, để chỉ mong một điều, mong rằng sau khi chết đi rồi được sinh về cõi giới thiên đường nào đó. Những người mà tự hành hạ mình đó thời Phật nhiều lắm, và tôi tin rằng thời bây giờ cũng không phải là không có đâu. Biết bao nhiêu người ở nơi thời của Phật, họ từ bỏ gia đình đi vào trong núi rừng, ở dưới gốc cây, không ăn không uống, nhiều khi giữa ngày nắng thiêu đốt như vậy, ra ngồi giữa ánh mặt trời, hoặc là đứng giữa ánh mặt trời, hoặc là đồi đầu ở dưới ánh mặt trời, để mong tu luyện những phép thân này, những phép thông nọ, và cuối cùng chỉ để mong một điều, chết đi rồi được sinh về một cõi giới thiên đường nào đó. Cảnh giới thiên đường nào ta chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là gì? Đó là một thân thể héo tàn, yếu đuối và bạc nhược. Đó là một cái tinh thần không còn đấu sức sống. Một thân thể như vậy, một tinh thần như vậy, làm sao con người đó có thể sống trong một cảnh giới gọi là thiên đường hôm nay hoặc là kiếp sau cho được quý vị? Một con người như vậy là một con người tự hủy lấy mình. Và cũng ở trong cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật, khi chuyện bánh xe pháp ở dưới tài vườn lục uyển đó, Đức Phật cũng đã phê phán những con người đó như thế này: những con người khổ hạnh, những con người tự ép xác mình để cầu mong một cảnh giới thiên đường nào đó ở kiếp sau, những con người đó cũng không xứng đáng với phẩm giá con người. Những con người đó cũng không thể nào tiến bước trên con đường đạo hạnh để tìm cầu sự giải thoát, sự giác ngộ. Và từ chỗ đó mà Đức Phật khuyên những người đệ tử đầu tiên của Ngài, đó là hãy từ bỏ hai lối sống đó, hãy từ bỏ hai con đường cực đoan đó. Một lối sống là chìm đắm trong hưởng thụ dục lạc, một lối sống cực đoan khác là tự ép xác mình, tự hành hạ tấm thân của mình để cầu mong một cái gì ở đó nơi kiếp sau. Hãy từ bỏ hai lối sống đó, bởi vì cả hai đều không xứng đáng với phẩm giá con người, đều hủy hoại tất cả những năng lực tốt đẹp ở đấy con người mà thôi. Kính thưa quý vị, cái đạo của Phật từ đó được gọi là trung đạo. Trung đạo hiểu một cách nôm na thì đó là con đường giữa, giữa hai lối sống cực đoan. Đừng hành hạ mình quá, cũng đừng chìm đắm trong lạc thú dục lạc vật chất quá. Nhưng mà trung đạo hiểu đúng nghĩa, đó phải là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong thế gian này. Những kẻ cực đoan chỉ gieo rắc tới những đau khổ cho con người, những con người cực đoan cuối cùng chỉ hủy hoại lấy đời sống của mình một cách vô ích mà thôi. Cực đoan đó trước hết là cực đoan ở trong nếp sống. Hãy từ bỏ dục lạc, bởi vì dục lạc cuối cùng nó sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt con người của mình. Nó sẽ đốt cháy con người của mình, đốt cháy hạnh phúc của mình. Biết bao nhiêu kẻ sống trong dục lạc, và cuối cùng họ thấy cái gì ở nơi một đời sống chỉ có dục lạc không thôi? Họ chỉ thấy ở đó một đời sống vô nghĩa, một đời sống chán chường, một đời sống mà những triết gia phương Tây một thời đã từng gọi đó là một đời sống nôn mửa. bởi họ cảm thấy một đời sống quá ư là vô nghĩa đi. Nhưng mà đồng thời cũng hãy từ bỏ cái cách mà tự hành hạ mình một cách vô ích. Xác thân này mình phải biết quý trọng lấy nó, xác thân này mình phải đem nó ra mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, để làm lời lạc cho mình, cho những người thân yêu của mình, cho tất cả mọi người trong xã hội và cho tất cả mọi loài. Có như vậy thì mình mới không phụ cái công ơn của cha mẹ đã sinh thành tác tạo ra mình. Mình mới không bồi bạc với cái công ơn của xã hội, của muôn loài đã cho mình cái sự sống một cách tốt đẹp như thế này. Từ bỏ hai lối sống, một là đắm chìm trong trùy lạc ăn chơi, hai là tự ép xác mình, tự hành hạ mình để sống cho một ảo vọng thiên đường ở kiếp sau nào đó. Hai lối sống đó chỉ hủy hoại con người mà không đi về đâu hết cả. Nói như vậy không có nghĩa rằng khi mà Đạo Phật bảo rằng hãy từ bỏ cuộc sống vật chất, không phải là Đạo Phật bảo rằng hãy sống mãi trong cảnh nghèo. Đức Phật lên án sự giàu sang, không phải như vậy. Giàu sang hãy cứ giàu sang, hãy đem sức của mình mà xây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ cho mình, cho con cái của mình. Nhưng mà điều quan trọng là đừng để biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho vật chất. Đừng chỉ thấy vật chất là tất cả trong đời sống của mình. Đừng dạy con mình rằng trên đời này chỉ có tiền bạc vật chất là hơn hết tất cả mọi sự. Dạy con như vậy chính là xô đẩy con đi vào con đường hủy hoại tất cả những giá trị đạo đức nhân văn của nó. Một cuộc sống chỉ biết ăn chơi vật chất thật là vô nghĩa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đừng làm giàu, đừng lo nhà lo cửa. Không phải như vậy. Biết bao nhiêu kẻ giàu sang mà họ vẫn không đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà để cho con cái học hành nên người. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà giúp đời giúp người, giúp những kẻ nghèo đói trong xã hội. Những kẻ giàu sang như vậy đáng quý biết bao nhiêu. Ngược trở lại, khi phê phán những con người tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, điều đó cũng không có nghĩa rằng là Đức Phật bảo con người hãy sống trong cảnh giàu, hãy làm sao để mà hưởng thụ tất cả sự giàu sang ở trong đời sống này của mình. Không phải. Đức Phật chỉ muốn nói rằng tìm tất cả mọi cái phương pháp để mà hy sinh cả cái xác thân này cho một ảo vọng nào đó không đúng ở trong tương lai. Những con người như vậy chỉ sống trong mê mờ tắm tối. Những kẻ đó chỉ tự hủy hoại cái xác thân mình một cách vô ích, vô nghĩa mà thôi. Cho nên từ bỏ hai lối sống cực đoan đó, nghĩa là từ bỏ cuộc sống đắm chìm ăn chơi trùy lạc, cũng có nghĩa là từ bỏ một cái cuộc sống tự hủy hoại lấy mình, tự hành hạ xác thân của mình. Người Phật tử sống trong một cái đạo, trên một con đường mà Đạo Phật gọi đó là trung đạo. Trung đạo vượt lên trên tất cả hai cực đoan. Trung đạo đưa con người ta từ một cuộc sống cân bằng, cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Một cuộc sống biết lấy vật chất để có tất cả những nhu cầu được đáp ứng trong đời sống căn bản của con người. Nhưng đồng thời con người đó cũng biết hướng về một đời sống tinh thần cao đẹp, đem cái sức mạnh của vật chất này, đem cái sức mạnh của trí tuệ này mà hướng về một cái gì cao đẹp hơn, là những thứ phù du ở trong cái thế giới vật chất dục lạc này đấy. Cuộc sống như vậy đó Đạo Phật gọi là trung đạo. Sống trong cảnh giàu sang mà không đắm chìm trong ăn chơi hưởng thụ, đó là trung đạo. Sống trong cảnh nghèo đói mà không uất hận, mà không nuôi lòng oán giận, mà không tự hành hạ lấy mình, đó chính là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không để mình rơi vào cứ một cái sự kềm hãm nào hết cả, không để mình rơi vào trong bất cứ một sự trói buộc nào hết cả. Trung đạo đó không làm nô lệ cho thần linh, cho những ảo vọng tương lai. Trung đạo đó không để mình trở thành kẻ nô lệ cho những vật chất dục lạc ở trong thế gian này. Sống như vậy đó, đạo Phật gọi là trung đạo, vượt lên trên tất cả những cực đoan. Thưa quý vị, khi nhìn vào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình cũng có thể nhìn ra được ít nhiều cái ý nghĩa của trung đạo trong đời sống. Nấu ăn không thôi, nấu mà quá chín ăn cũng không ngon, nấu một quả sống ăn cũng không ngon. Trung đạo ở trong chỗ nấu ăn chính là đừng quá sống quá chín, cũng là nấu ăn đó không bỏ muối, món ăn lạc lẽo chẳng ngon làm gì. Bỏ muối quá nhiều, món ăn mặn chát cũng chẳng làm sao nuốt nổi hết cả. Trung đạo là gì? Đừng bỏ muối quá nhiều, mà cũng đừng bỏ muối quá ít. Trung đạo là như vậy. Ngay ở đấy cái con người của mình, đừng nói đâu xa, cái chuyện đánh chuông đánh mọ không thôi. Đánh mọ mà nhanh quá, đó là một cực đoan, Phật tử chẳng ai tùng theo nổi hết cả. Đánh mọ mà chậm quá, kéo hơi mà tùng thiệt là mệt mỏi, đó lại là một cực đoan khác. Trung đạo ở đánh mọ là gì? Đừng đánh quá nhanh, đừng đánh quá chậm. Trung đạo ở đấy cái đời sống của con người mình đấy, nói đến cái ăn cái mặc không thôi, ta cũng nhìn thấy ở đó. Ăn mà nhiều quá thì coi chừng tức bùng no bùng, thậm chí có kẻ no bùng quá mà ngã lăn ra chết luôn. Còn nếu nhìn đói không ăn, dần vờ dần chồng một tuyệt thực, thì cuối cùng nó sẽ làm cho con người của mình mệt mỏi yếu đuối bệnh hoạn. Trung đạo đó là gì? Là ăn vừa phải, đừng quá no mà cũng đừng để cho nó quá đói. Đó gọi là trung đạo. Dạy con cũng hãy dạy con trung đạo như vậy. Đừng quá dễ dãi với con, mà cũng đừng quá khó khăn với con. Khó khăn với con quá, con nó sinh ra hờn ra oán, dễ dàng bỏ cha mẹ mà đi. Dễ dãi với con quá, khiến cho con dễ dàng trở nên hư hỏng, uổng cuộc đời của con đi. Trung đạo ở việc dạy dỗ con cái là như vậy. Có cái gì ở trong đời sống này mà trung đạo không ở cực đoan này, không ở cực đoan khác, mà không mang lại cho con người một cái cảm giác an bình, một cái đời sống hạnh phúc thực sự đó quý vị? Vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong nếp sống, đó chính là con đường trung đạo của Phật ở trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, trước khi Đức Phật nói về cái sự thật khổ đau của đời sống, sự thật về những nguyên nhân đưa tới đau khổ trong đời sống, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về cái con đường chấm dứt khổ đó, Đức Phật đã nói những lời để mở ra con đường trung đạo cho tất cả những người con của Phật, những người bước lên con đường giải thoát giác ngộ, những người mong cầu cái hạnh phúc chân thật, sự hiểu biết chân thật. Trung đạo đó Đức Phật đã khai thị ngay từ ở những lời dạy đầu tiên của Ngài, khi Ngài chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển. Trung đạo đó mà đi vào trong cái nhận thức của con người, ta lại càng thấy rõ hơn nữa bao nhiêu thảm kịch trong đời sống, bao nhiêu thảm kịch chiến tranh ở trong lịch sử là ở đâu? Chính là ở những tâm hồn và những ý thức hệ cực đoan, những con người chủ trương như gọi là duy vật chủ nghĩa, những kẻ chủ trương gọi là duy tâm chủ nghĩa. Tất cả những cái chủ trương như vậy ở cực đoan này, ở cực đoan khác, đã đưa tới bao nhiêu là xung đột, để đưa tới bao nhiêu là chiến tranh ở trong đời sống của con người, trong lịch sử của con người. Sự đối nghịch xung khắc giữa những cực đoan này với những cực đoan khác, đó là điều ai cũng thấy rõ hết cả. Và càng thấy rõ hơn nữa trước những xung khắc và đối nghịch như vậy, con người để chịu đựng bao nhiêu là thảm họa ở trong đời sống này đấy. Một cái chủ trương tư sản để làm giàu cho tất cả những sản phẩm vật chất của đời sống, một chủ trương vô sản để tước bỏ tất cả bao nhiêu tư hữu ở đấy con người. Những chủ trương như vậy đạo Phật gọi đó là những chủ trương cực đoan. Và con đường giải thoát, con đường đưa con người tới hạnh phúc chân thật là vượt lên trên tất cả những cực đoan này đấy. Cộng sản và tư bản nó cũng là những cực đoan như vậy. Và những cực đoan đó đã từng kéo một thời chiến tranh lành lâu dài trong lịch sử hiện đại. Những cực đoan đó cũng đã từng gieo rắc bao nhiêu chiến tranh ở nơi này nơi khác. Vượt lên trên tất cả những cái đó chính là con đường trung đạo của Phật quý vị. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, mình đã có cơ duyên gặp gỡ được Phật Pháp, học hỏi được Phật Pháp. Cứ lấy chính mình và lấy cái lịch sử của con người trên mặt đất này đó mà suy gẫm để thấy ra cái lời dạy của Đức Phật. Hãy từ bỏ tất cả những cực đoan đối nghịch, hãy từ bỏ tất cả những lối sống cực đoan để bước lên con đường trung đạo, con đường đưa tới hạnh phúc hiểu biết chân thật, con đường đưa tới giải thoát và giác ngộ chân thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh chuyện pháp âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.